Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Tòa Thánh Vatican tuyên bố Đức Giáo Hoàng vừa qua đời. Các dân biểu độc lập và các đảng nhỏ chỉ trích thủ tướng khi có thông tin cho rằng ông đã gác lại lệnh trấn áp quảng cáo cờ bạc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ bị cáo buộc để lộ thông tin tác chiến lần thứ hai. Và chính quyền Việt Nam thừa nhận hơn 300.000 quân Trung Quốc từng tham chiến ở miền Bắc. Sau đây là bản tin chi tiết. Tòa Thánh Vatican vừa tuyên bố Đức Giáo Hoàng vừa qua đời chỉ một ngày sau khi xuất hiện tại quảng trường Thánh Peter vào dịp lễ Phục sinh. Đức Giáo Hoàng đã trị vì trong 12 năm với tư cách là người đứng đầu giáo hội Công giáo. Mặc dù Ngài đã mắc nhiều bệnh tật, bao gồm một đợt viêm phổi gần đây, Giáo Hoàng Francisco qua đời ở tuổi 88. Các dân biểu độc lập và các đảng nhỏ đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Anthony Albanese khi có các báo cáo cho rằng ông đã phủ quyết nội các của ông để hủy bỏ cải cách liên quan đến quảng cáo cờ bạc vào cuối năm ngoái. Sau các báo cáo trên báo Nine rằng ông Albanese đã can thiệp để ngăn chặn cải cách do Bộ trưởng Truyền thông Michelle Roland đưa ra, thành viên độc lập của Goldstein, Joy Daniels đã phản ứng bằng cách nói rằng bà đã viết một dự luật cấm quảng cáo cờ bạc và kêu gọi cử tri bầu ra một quốc hội treo. Thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young cũng lên án thủ tướng. Bà Hanson-Young nói:
"That's just despicable and hugely disappointing that the Labour Party."
Thật đáng khinh và thất vọng khi đảng lao động không đủ can đảm để chống lại nhóm vận động cờ bạc và làm những gì cần phải làm. Vâng, với đảng xanh, trong cán cân quyền lực, chúng ta sẽ buộc đảng lao động phải làm những gì cần thiết. Chúng ta biết rằng đã đến lúc chấm dứt những quảng cáo cờ bạc nguy hiểm, xảo quyệt, đang phá hoại các gia đình và hủy hoại cuộc sống của mọi người.
Ở một diễn biến khác, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã nêu chi tiết lời cam kết sẽ tài trợ 750 triệu đô la để trấn áp tội phạm nếu liên đảng thắng trong cuộc bầu cử liên bang. Phát biểu tại Brixton ở phía đông nam Melbourne, ông Dutton cho biết mọi người cảm thấy không an toàn do một loạt vụ trộm cắp gần đây và ông cam kết liên đảng sẽ hành động. Ông Dutton cho biết hỗ trợ này sẽ cho phép các bậc cha mẹ và người chăm sóc nộp đơn xin thông tin từ cảnh sát để kiểm tra xem con của họ có đang tiếp xúc với tội phạm tình dục đã bị kết án hay không. Mặc dù luật pháp và trật tự phần lớn là trách nhiệm của chính quyền tiểu bang và lãnh thổ, ông Dutton cho biết liên bang có thể đóng một vai trò quan trọng.
We have border protection and those services are supposed to be...
Chúng tôi có bảo vệ biên giới và những dịch vụ đó được cho là sẽ ngăn chặn thuốc lá bất hợp pháp và ma túy vào nước ta. Nhưng điều này không phải là ưu tiên của chính phủ này. Vì vậy tôi muốn bảo đảm rằng chúng ta có thể đầu tư vào những dịch vụ đó. Chúng tôi muốn giải quyết tội phạm dùng dao. Chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi có thể hỗ trợ nhiều dịch vụ. Vì vậy một số trong số họ chúng tôi đã nói chuyện hôm nay để làm cho cộng đồng chúng ta an toàn hơn.
Trong phần tin quốc tế, hãng thông tấn Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã trình bày chi tiết về kế hoạch ném bom Yemen hồi tháng 3 trong một cuộc trò chuyện nhóm trên ứng dụng nhắn tin Signal có sự tham gia của vợ, anh trai và luật sư riêng của ông ta. Đây là lần thứ hai ông Hegseth bị vướng vào bê bối như vậy. Việc ông sử dụng các hệ thống nhắn tin không được bảo mật đã bị giám sát chặt chẽ kể từ khi một nhà báo tiết lộ rằng ông ta đã vô tình bị đưa vào một cuộc trò chuyện nhóm thảo luận về các kế hoạch quân sự. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump sa thải ông Pete Hegseth, nói rằng hành động của ông ta đã gây nguy hiểm chết người. Liên quan đến cuộc chiến Ukraine, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn vào dịp lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố. Lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ Bắt đầu vào thứ Bảy, Nga cho biết quân đội của họ đã tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn và cáo buộc Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và đạn pháo gây thương vong cho dân thường. Trở lại Úc, liên đảng tuyên bố nếu thắng cử trong cuộc bầu cử liên bang, họ sẽ cam kết tài trợ 4 triệu 900 ngàn đô la cho Angel Flight. Tổ chức từ thiện này chuyên chuyển những người từ các vùng xa xôi của Úc đến các thủ đô để được điều trị y tế chuyên khoa. Lisa Siebert là ứng cử viên của đảng Tự do Quốc gia cho ghế Lingerie của Bắc Úc, nơi do đảng lao động nắm giữ với tỷ lệ xích sao là 1.7%. Bà Siebert cho biết số tiền này sẽ hỗ trợ việc mua 7 máy bay. Tổng giám đốc điều hành của Angel Flight, Marjorie Pakani, cho biết nguồn tài trợ này rất cần thiết.
The demand is high. At the moment, most of our work, of course, is taking the...
Nhu cầu rất cao, hiện tại hầu hết công việc của chúng tôi tất nhiên là đưa bệnh nhân đến thành phố. Vì vậy nói chung là lên đến Darwin hoặc là xuống Adelaide. Nhưng hãy xem, chúng tôi có những bệnh nhân mà chúng tôi đưa vào Sydney và đưa ra. Chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân trở về nhà. Ví dụ, chúng tôi thực hiện rất nhiều công việc từ bi ở đây tại trung tâm. Mọi người muốn trở về nhà để qua đời. Những người trong phòng chăm sóc giảm nhẹ không muốn chết trong bệnh viện Sydney.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anthony Albanese đã chỉ trích gay gắt những đề xuất cho rằng Úc không có quân bài nào để ngăn chặn hoạt động quân sự của Nga ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những bình luận được đưa ra để đáp trả một bài viết do phái viên của Nga tại Indonesia viết cho tờ báo tiếng Anh lớn nhất của nước này, tờ Jakarta Post. Bài báo cho rằng bất kỳ đề xuất nào về việc đặt máy bay chiến đấu của Nga tại Indonesia đều là vấn đề song phương và không liên quan đến Úc. Khi thảo luận về những bình luận và vai trò của Nga trong khu vực, ông Albanese nói rằng ông chống lại Nga.
I have no wish to help promote Russia's propaganda messages.
Tôi không muốn giúp thúc đẩy các thông điệp tuyên truyền của Nga và tôi cho rằng điều đó cũng không vì lợi ích quốc gia của Úc.
Tại Tasmania, công việc đang được tiến hành để thành lập khu bảo tồn bản địa đầu tiên tại Sea Country. Việc niêm yết sẽ hỗ trợ bảo tồn, bảo vệ và quản lý khu vực, bao gồm các thảm cỏ biển quan trọng về mặt sinh thái. Đề xuất cho khu bảo tồn sẽ tập trung xung quanh quần đảo Furness ở eo biển Bass, còn được gọi là Thaya Reserve. Tiến sĩ Beth Strand từ Đại học Tasmania cho biết một kế hoạch quản lý đang được phát triển thông qua sự hợp tác giữa cơ sở của bà, Trung tâm Thổ dân Tasmania và Đại học Deakin ở Victoria. Chuyển sang tin thể thao, trong môn quần vợt, tay vợt Holger Rune của Đan Mạch đã đánh bại tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz để giành danh hiệu đầu tiên sau 2 năm. Alcaraz đã vô địch giải đấu vào năm 2022 và 2023, nhưng hạt giống số 1 dường như đang phải vật lộn với chấn thương giữa trận đấu, giúp cho Rune tận dụng cơ hội và giành được danh hiệu đầu tiên kể từ giải Bavarian Open vào tháng 4 năm 2023. Rune cho biết anh rất vui khi đạt được kết quả này. Chuyển sang tin Việt Nam, báo Vietnamnet hôm 20 tháng 4 đã đăng bài viết tựa đề Sự giúp đỡ của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó tiết lộ sự can dự của Trung Quốc vào chiến tranh Việt Nam một cách chi tiết. Nội dung bài báo tiết lộ, Trung Quốc đã cử 346 chuyên gia cùng 310.011 quân sang Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1965 cho đến năm 1968. Trong đó, 771 lính đã tử trận và 1.675 người bị thương. Ngoài ra, Trung Quốc còn viện trợ cho miền Bắc số hàng hóa khổng lồ từ năm 1955 đến năm 1975 với hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa. Bài báo được đăng trong bối cảnh Việt Nam đang rầm rộ chuẩn bị kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, trong đó sẽ bao gồm màn diễu binh tại thành phố Hồ Chí Minh của hàng chục ngàn quân nhân có sự tham gia của quân đội Trung Quốc. Tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 64.25 xu Mỹ, tương đương 16.642 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Ba, ngày 22 tháng 4. Tại thành phố Perth, đôi lúc có mưa, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ C. Adelaide, nhiều mây, 12-21. Melbourne, một vài cơn mưa, 14-19. Hobart, cũng mưa, 10-18. Canberra, mưa rào, 9-22. Wollongong, Sydney và Newcastle đều mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 24. Brisbane cả ngày nắng 17-27, Cairns có chút mây 23-30 và Darwin hầu như nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.